Đế Bá, chương 1697, Trấn Phong Thương Thiên Quyền, 1, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ nở nụ cười, phi thân lên, liền kết một cái thiên ấn trong nháy mắt trấn áp xuống, nhật nguyệt băng diệt trấn áp đến lĩnh vực hắc ám rung động, tựa hồ thiên ấn kia muốn đánh nát thiên đạo của bọn người chiến sư. Mờ, chiến sư thét dài một tiếng, chiến qua hoành thiên, đối cứng Lý Thất Dạ. Kết quả là không hề nghi ngờ, dưới một kích này, Lý Thất Dạ vẫn ăn thiệt thòi, hóa thần chiến đế đạo lũy xếp tất cả công kích của Lý Thất Dạ, này bằng với Lý Thất Dạ đang cùng mình đối kháng, thậm chí là đối kháng với tất cả công phạt của mình lúc trước. Theo oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bị chấn động đến nôn một ngụm máu tươi. Cảnh chiến qua động thiên, chiến sư thận trọng từng bước lấy công phạt vô cùng vững chắc lần lượt tới gần Lý Thất Dạ, mỗi một lần chiến sư đều là làm đến giọt nước không lọt, làm cho không người nào có thể dung chuyển. Bất kể là ai, gặp đối thủ khó dung chuyển như chiến sư, đều sẽ cảm thấy khó ra tay. Chiến sư bất luận là công phạt hay phòng ngự, đều để người khó mà bắt bẻ, đối thủ như vậy, là làm cho người đau đầu nhất. Lý Thất Dạ xuất thủ chính là đại đạo tinh diệu, tiện tay cũng là vạn đạo huyền ảo, có thể nói một chiêu một thức của Lý Thất Dạ đều là tinh diệu huyền ảo, dù là cử động đơn giản nhất cũng ẩn chứa huyền diệu của thiên địa đại đạo. Nhưng mà, mặc kệ Lý Thất Dạ lực băng thiên địa, đạo luyện vạn pháp như thế, ở dưới hóa thần chiến đế đạo của chiến sư cùng Lâm Thiên Đế, vẫn ở vào cục diện bị đánh, hắn bị chiến sư làm cho liên tục lùi về phía sau. Hơn nữa, hóa thần chiến đế đạo của bọn người chiến sư theo lũy xếp công phạt càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền càng ngày càng cường đại. Nhìn thấy kết quả như vậy, mọi người không khỏi chấn động, không khỏi vì đó giật mình, có một ít người từ trong thất thần lấy lại tinh thần, lại không khỏi có chỗ vui sướng. Nói không chừng Lâm Thiên Đế cùng chiến sư sáng tạo đại đạo có thể khắc chế đệ nhất hung nhân. Có người không khỏi vui sướng nói, cái này thật sự là quá thần kỳ. Ngay cả thần vương thế hệ trước tận mắt thấy một màn dạng này cũng lẩm bẩm nói ra. Cái này không chỉ là bởi vì bọn họ có được thiên phú tuyệt thế vô song, cũng là bởi vì bọn hắn có được lòng dạ cùng nhân cách mà chúng ta không cách nào với tới. Đúng a, hai vị thiên tài mở hết cõi lòng, cùng chung sáng tạo vô thượng thiên đạo, giữa hai người, đây là thẳng thắn bực nào. Đại nhân vật thế hệ trước có kinh nghiệm cũng không khỏi cảm khái nói ra. Thiên phú của hai người Lâm Thiên Đế cùng chiến sư, đây là không có người sẽ hoài nghi. Nhưng mà sáng tạo thiên đạo, đây không phải một chuyện dễ dàng, càng quan trọng hơn là, bọn hắn khai sáng là thiên đạo hợp kích chi thuật. Dạng thiên đạo này, trừ hai người bọn họ vô cùng ăn ý ra, giữa hai người cũng có được thẳng thắn mà người khác không thể so sánh, dạng thẳng thắn này, là xây dựng trên hai người tín nhiệm lẫn nhau. Phải biết, muốn sáng tạo dạng thiên đạo này, cái này sẽ dính tới hết thảy công pháp mà hai người tu luyện, dính tới tình huống hai người tu luyện. Dưới tình huống như vậy, không chỉ là phải để đối phương biết tất cả tình huống tu luyện của mình, còn phải cho đối phương biết tất cả công pháp của mình. Tu luyện, chuyện này cực kỳ riêng tư, đặc biệt là công. Góc truyện audio.com, pháp của tông môn, càng là không có khả năng truyền ra bên ngoài, tình huống như vậy coi như là đồng môn sư huynh đệ cũng không có khả năng không giữ lại chút nào chia sẻ như thế. Nhưng à, chiến sư cùng Lâm Thiên Đế lại làm được. Bọn hắn chia sẻ hết thảy lẫn nhau. Đây là chuyện bất khả tư nghị hạng gì? Dạng chia sẻ này, là xây dựng ở trên tín nhiệm tuyệt đối, Lâm Thiên Đế cùng chiến sư đều tin tưởng lẫn nhau sẽ không trộm luyện công pháp của mình, cũng sẽ không đem công pháp của mình truyền thụ cho bên thứ ba. Dạng tín nhiệm này, là vô giá, là đáng quý thế gian, không có mấy người có thể làm được điểm này, dù sao trong này tràn đầy vô số dụ hoặc. Nhân sinh, có một chi kỷ, là đủ. Bất kể là ai, chỉ cần minh ngộ huyền cơ trong đó, cũng không khỏi cảm thán nói. Đối với bất luận kẻ nào, nếu như có thể có chi kỷ như thế, có thể nói cả đời này đã đủ. Phanh một tiếng, lần này, Lý Thất Dạ lại bị đánh bay lần nữa, lúc này trên người Lý Thất Dạ vết máu loang lổ, tất cả đều là máu tươi của hắn, chiến sư căn bản là không có thụ thương. Có thể nói, ở dưới hóa thần chiến đế đạo chiến sư đối với Lý Thất Dạ, hoàn toàn là tư thái áp chế, Lý Thất Dạ không cách nào dung chuyển chiến sư mảy may. Nhân sinh gặp một chi kỷ, là đủ. Lý Thất Dạ xóa đi máu tươi ở khóe miệng, vẫn là phong khinh vân đạm, lộ ra tiếu dung tự tại nhàn định, nói ra. Các người có thể thẳng thắn như thế, tín nhiệm như vậy, thật sự là để cho người ta hâm mộ. Đa tạ Lý Huynh khích lệ, chiến sư tay cầm chiến qua chậm rãi nói. Ta hy vọng Lý Huynh toàn lực ứng phó, để cho hai người chúng ta nhìn đại đạo tuyệt thế vô song của Lý Huynh một chút. Lời này của chiến sư để đông đảo người quan chiến không khỏi giật mình, nguyên lai Lý Thất Dạ còn không có xuất toàn lực, phải biết, vừa rồi trong quyết đấu, sức chiến đấu của Lý Thất Dạ có thể chiến thần vương. Rất tốt, hóa thần chiến đế đạo của các ngươi ta đã hiểu qua, huyền diệu trong đó ta cũng đã minh bạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói, hiện tại nên là thời điểm ta xuất thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt 13 mệnh cung đều hiện giữa thạch hỏa điện quang này, 13 mệnh cung trở nên vô cùng sáng chói. Chấn phong thương thiên quyền. Lúc này, thanh âm của Lý Thất Dạ trở nên vô cùng tuyên cổ, một quyền từ trên trời giáng xuống, chấn áp hết thảy. Mở, chiến sư cuồng hống một tiếng, tất cả công phạt lũy xếp đều trong nháy mắt tụ tập dưới chiến qua của hắn, oanh thiên mà lên, một kích này có thể nói là gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma. Nhưng mà chấn phong thương thiên quyền vừa ra, 13 mệnh cung sáng chói, nó bao trùm trên 9 tầng trời, nó chấp trường càn khôn, thiên địa vạn vực đều là nó sử dụng. Lúc này, dưới một quyền, mặc kệ là cái gì, đều bị chấn áp, thiên đạo cũng tốt, hóa thần chiến đế đạo cũng được, đều trong nháy mắt bị chấn áp. Bất luận ngươi cường đại bực nào, dưới một quyền này, chỉ có run rẩy, chỉ có thần phục, chỉ có bị chấn áp. Một quyền chấn phong, thời gian đình chỉ, vĩnh hằng lùi bước, thương thiên ảm đạm, không có đồ vật gì có thể đối kháng, coi như là đông đảo cường giả xa cuối chân trời, vừa cảm thụ đến một quyền này, trong nháy mắt đều bị chấn áp đến phục bái trên mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, dưới một quyền này, hết thảy đều trở về nguyên điểm, hết thảy đều. Góc truyện audio.com trở nên nhỏ bé, hóa thần chiến đế đạo hủy diệt, hai người chiến sư cùng Lâm Thiên Đế bị oanh ra ngoài, hai người cuồng phun máu tươi, tại thời khắc này, toàn thân bọn hắn đều là máu me đầm đìa. Cách chương.